Chương 3: Sự nghiệp giáo dục. Phần 1: Những năm tháng mở trường dạy học ở quê. Trong lịch sử giáo dục của Việt Nam, Chu Văn An được tôn vinh là người thầy của muôn đời. Sở đắc của cả cuộc đời ông là dành cho sự nghiệp đào tạo nhân tài. Khi còn ở quê hương, ông mở trường dạy học ở Huỳnh Cung, sau này là đền thờ ông ở ven sông Tô Lịch, nay là phần đất giáp ranh giữa hai xã Thanh Liệt và Tam Hiệp. Về những năm tháng ông mở trường dạy học ở Huỳnh Cung, chỉ thấy chép trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là tiếng đồn xa gần, học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa vào chính phủ. Trong số những học trò của Chu Văn An đỗ đại khoa vào chính phủ, có hai nhân vật được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại, đó là Lê Quát và Phạm Sư Mạnh. Lê Quát quê ở Thanh Hóa, Phạm Sư Mạnh quê ở Hải Dương. Việc Chu Văn An mở trường, tiếng đồn xa gần, học trò đầy cửa, trong đó có học trò từ Thanh Hóa, Hải Dương tìm về học và thành đạt, thì hẳn là cũng có nhiều học trò các nơi trong tứ trấn tìm về thụ giáo dưới cửa thầy Chu và đã thành đạt. Qua Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, chúng ta mới chỉ biết đến hai học trò thành đạt của Chu Văn An là Lê Quát và Phạm Sư Mạnh. Đây là hai vị học quan có nhiều công lao đóng góp cho lịch sử nước nhà, đồng thời cũng là hai tác gia lớn được lưu danh trong lịch sử văn học Việt Nam. Trong phần nhân vật chí của sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, sử gia Phan Huy Chú đã xếp Lê Quát và Phạm Sư Mạnh trong số 10 người ở mục Những người phò tá có công lao tài đức ở thời Trần. Qua các nguồn tư liệu về Chu Văn An cho thấy, ông không chỉ là người thông tuệ kinh sách mà còn là một nhà giáo rất nghiêm khắc, lấy mình làm gương mẫu cho học trò noi theo. Những học trò của ông tuy đã làm quan tại triều đến hàm thượng thư như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, nhưng khi về trường thăm thầy, được thầy khuyên bảo, khen chê đều rất phấn khởi. Ngược lại, có những học trò làm đến quan to nhưng không giữ gìn được phẩm hành, thì ông nghiêm khắc trách mắng, thậm chí la thét không cho vào. Ông là người trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, lẫm liệt, đáng sợ đến như vậy đấy. Chu Văn An đã nổi danh từ những năm tháng mở trường dạy học ở quê với học trò đầy cửa, và cũng chính do tài năng, nhân cách, phương pháp đào tạo học trò và viết sách giáo khoa mà lịch sử từng đã tôn vinh. Chu Văn An là ông tổ đào nho của nước Nam ta, hoặc Chu Văn An là nhà giáo dục đầu tiên của Việt Nam. Những tư liệu ghi chép thành văn về những năm tháng Chu Văn An mở trường dạy học ở quê không nhiều, đa phần là những giai thoại, huyền thoại với nhiều dị bản khác nhau về thầy Chu và học trò của ông từng được dân gian lưu truyền. Có tài liệu nói rằng học trò đông đến 3.000 người. Chúng ta có thể hình dung được phần nào về quy mô đào tạo của Chu Văn An qua di chỉ về ngôi trường ở Huỳnh Cung. Tiến sĩ Nguyễn Công Thái, sinh năm 1674, mất năm 1758, người làng Kim Lũ thuộc xã Đại Kim, đã soạn bài văn bia dựng tại đền thờ Chu Văn An vào năm Vĩnh Thịnh thứ 13, đời vua Lê Dụ Tông 1717, đã cho biết, tại Huỳnh Cung còn di tích giảng đàn của ông, nhưng không mô tả hiện trạng về di tích giảng đàn đó như thế nào. Tại làng Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, vẫn còn lưu dấu tích về ngôi trường của Chu Văn An. Trường đặt trên một khu đất rộng chừng 6 hectare, bên cạnh sông Tô Lịch, có địa thế phong thủy đẹp liền kề với thôn Văn, xã Thanh Liệt. Trên nền trường có rất nhiều mô đất để các môn sinh đến dựng lều chõng để thi, mà dân làng Huỳnh Cung vẫn gọi là trường thi. Tương truyền bên cạnh trường thi có chợ gọi là chợ nhà nghè, chuyên bán giấy vở, nghiên bút cho các ông nghè. Chưa rõ thực hư ra sao, nhưng tên chợ nhà nghè cũng phản ánh việc các sĩ tử bốn phương tìm về học hành ở ngôi trường của Chu Văn An. Cho đến trước năm 1966, trường thi của thầy Chu vẫn còn hoang sơ như xưa. Sau đó bộ đội ta làm trận địa phòng không chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nên các mô đất làm lều chồng của các môn sinh mới bị san ủi. Xưa và nay, trong dân gian cả nước đã lưu truyền khá nhiều giai thoại, truyền thuyết về những năm tháng Chu Văn An mở trường dạy học ở quê. Một trong những truyền thuyết khá phổ biến là truyền thuyết về người học trò đặc biệt là một vị thủy thần từng đã vung bút vẫy mực làm mưa, để rồi các thế hệ cư dân ở Nam, năm xã, bảy làng của huyện Thanh Trì đã lập miếu đền dựng đình thờ phụng. Tuy nhiên xưa nay trong dân gian vẫn lưu truyền những truyền thuyết về vị thủy thần là học trò của Chu Văn An với nhiều dị bản khác nhau. Chúng tôi xin giới thiệu một số văn bản chép về truyền thuyết này, trong đó đáng chú ý là một văn bản trong sách Lĩnh Nam Chích Quái viết vào thế kỷ 18. Phiên âm lại như sau: Thì thần nải quy thần giả, tích thời thường hóa vi nhân tự học, kỳ sư quái chi, nhân chim sở cư, kiến nhập vu bản đàm xứ, sư thường cật vấn, quy dị thực đối viết. Kim niên thượng thiên hưu dạ hành vũ, tuế dị chi hàng. Sư cường sử chi hành vũ, quy bất đắc dị, hành vũ như mặt. Hậu đàm trung hữu tai hạng sự, sư hành tồn. Quy tức khắp Nghiên trung thủy, phúng thành mặc vũ, dĩ tế kỳ hàng. Thượng đế dĩ vi duệ sự, tội chi. Thi phụ vu đàm, sư nại khắp tán, nhân danh viết long đàm. Hậu cải viết lân đàm, kỳ uy linh hiện ứng, từ tại thanh đàm huyền, lân đàm xã, thế bao phong vi trung đẳng thần. Dịch nghĩa như sau, thần lân đàm chính là thần quy vậy. Xưa thần thường hóa thành người để tìm thầy học đạo. Thầy học lấy làm lạ bèn tìm chỗ ở của thần, thế thần nấu ở trong chầm. Thầy học thường tra hỏi, thần bèn nói thực rằng, năm nay trên thiên đình ngưng việc làm mưa nên dưới trần gian bị đại hàn. Thầy học này ép thần làm ra mưa, thần quy bất đắc dĩ phải nghe lời làm ra mưa đen như mực. Sau trong chầm có biến động, nàng hạn hán thầy may mà còn sống. Thần quy hút nước trong nghiên phun thành mưa mực để trừ hạn hán. Thượng đế cho là việc đã tiết lộ bèn bắt tội thần. Thấy xác thần quy nổi ở trên chầm, thầy học thương xót thu về an táng. Nhưng đặt tên chầm là Long Đàm, sao đổi thành Lân Đàm. Thần rất là uy linh hiện ứng, đền thờ thần đặt ở xã Lân Đàm, huyện Thanh Đàm. Các triều đại sau đều khen phong là trung đẳng thần. Bằng liệt Linh Đàm Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, Tựu Liệt ở xã Tam Hiệp, Đại Từ, xã Đại Kim, Hữu Thanh Oai ở xã Hữu Hòa và Lê Xá, huyện Thanh Oai đều có truyền thuyết về việc thờ vị thủy thần có tên là Bảo Ninh Vương, là học trò của Chu Văn An đã có công làm mưa chống hạn cho năm xã, bảy làng, mà trong sách Định Nam Chích Quái gọi là Thần Chầm Lân Đàm. Đền thờ chính ở Bằng Liệt, nay là phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tục gọi là Miếu Gàn, từ thổ xa xưa nổi tiếng là Miếu Thiên, dân tứ xứ thường về chiêm bái. Thanh Trì thuở sơ khai vốn là một vùng đầm ao nên tục thờ thủy thần là khá phổ biến, nhưng thật kỳ thú là tục thờ thủy thần của các làng Linh Đàm, Đại Từ, Tứ Kỳ, Bằng Liệt, Huỳnh Cung lại được huyền thoại hóa, thiên hóa từ việc dạy học của Chu Văn An. Theo các nguồn thư tịch thì trong nghi lễ cầu mưa của các nhà phương thuật Việt Nam thời xưa thường dùng cành phan vẩy nước lên trời mô phỏng trời mưa. Vì mến mộ tài nghệ và đức độ dạy học của thầy Chu Văn An mà dân gian đã quá tài tình biến cành phan thành ngọn bút lông, biến nước thành mực, để rồi khi người học trò của Chu Văn An chấm mực, vung bút lên, mực rơi xuống đã thành đầm mực, bút lông rơi xuống làng tó, đã khơi nguồn văn chương để có Ngô Gia Văn Phái. Việc ghi chép như Lĩnh Nam Chích Quái chỉ là tóm tắt, câu chuyện vị thần ở Chầm Lân Đàm còn được chép chi tiết hơn trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí như sau. Tương truyền đời Đại Khánh, Chu Văn Trinh dạy học ở xã Cung Hoàng, có một người học trò tuấn tú đến xin học, ngôn ngữ cử chỉ khác hẳn người thường. Ông lấy làm ngờ, dò xem người ấy ở đâu. Một hôm ông dậy sớm, trông ra xa, thấy người ấy ở dưới nước đi lên. Bây giờ đại hạn đã lâu, các địa phương cầu đảo đều không ứng nghiệm, ông bèn đem thực tình nói với người ấy. Người ấy còn thoái thác, sao thấy ông thành tâm khẩn cầu mới nói. Thời trời hạn hán nên tôi mới tranh thủ được thì giờ rỗi đi chơi. Hiện nay Tứ Hải, Tam Hà, Cửu Giang, Tứ Độc cùng Khe Cừ ở các địa phương đều có lệnh cấm. Chỉ có một chút nước trong cái nghiêng thì làm sao mà tưới khắp được mọi chỗ. Nhưng đã có lời dạy bảo của thầy, tôi sẽ xin chút giải nỗi khổ khô khan cho dân một tọng. Đêm mà mấy trời im lặng không sấm chớp, chỉ thấy mây nổi lưng chừng trời, một trận mưa ào ào xuống, nước đều đen như mực. Sáng sớm ra xem thì trong vòng năm xã bảy thôn, nước mưa chan chứa, lúa mà nhờ đấy mà sống lại. Sau đó người ấy từ biệt, ông đem việc này nói cho mọi người biết cho nên xã Hoàng Liệt lập đền thờ ở bên đầm, các triều vua sắc phong làm thượng đẳng thần. Trong số năm xã bảy thôn chịu ơn của người học trò ấy, mỗi làng quanh hồ Linh Đàm lại có những bản thần tích riêng về vị thủy thần được thờ. Điểm chung của truyền thuyết này là học trò của Chu Văn An là con trai vua Thủy Tề, làm mưa, bị sét đánh. Còn điểm khác nhau là xuất xứ hoặc phương pháp cầu mưa. Thần tích tại văn chỉ của làng Huỳnh Cung có khá nhiều chi tiết viết về Chu Văn An không thật gần với thân thế và sự nghiệp của ông và cũng là một vị bạn của truyền thuyết về người học trò đặc biệt của thầy Chu. Chu Văn An có cha là người Chân Định, Bắc Quốc, sang Việt Nam, tên là Chu Văn Hưng. Ông là người thuần cẩn, khí lượng hơn người. Ông lấy vợ là bà Trần Thị Phượng, người Trang Quan Liệt, là một cô gái xinh đẹp, một lòng làm việc thiện. Ông bà sinh được hai người con là Lợi và An. Thầy Chu Văn An sinh ngày 26 tháng 9 năm Nhâm Thìn 1292. Lúc sinh ngày là lúc mặt trời tỏa ánh sáng chan hòa, nên đặt tên húy là An. Tên chữ của ông là Linh Triệt, tên hiệu của ông là Tiều Ẩn, tên tước là Văn Trinh, tên thụy là Khang Tiết. Lúc còn nhỏ, ông thật là người thần đồng ứng nhập, học một biết mười. Đến khi lớn, ngày ngày đọc sách chặn đời người bảo. Sau đó ra Thăng Long thụ nghiệp quan đốc học giáo, tập văn chương, thường đứng thứ nhất. Vào tháng giêng năm Giáp Tý, nhà vua tổ chức thi hội, chọn sĩ nho trong đám văn nhân ứng thí có hơn 1.000 người. Chu Văn Trinh văn chương quán thế, độ thái học Khôi Nguyên, đứng đầu thiên hạ, được nhà vua cho 3 ngày đi xem hoa bái tạ hoàng đế, nhận cờ biển vua ban, vinh quy về đến trang quan liệt, sửa lễ thờ tổ đường. Được 2 năm thì triều đình phong chức đốc học, dạy dỗ nho sĩ ở thành Thăng Long. Được 3 năm thì ngài dân sớ lên hoàng đế xin cáo quan vì nhà nuôi mẹ già và lập trường lập học ở Bảy Trang, dạy nhân dân được 300 người. Trang Huỳnh Cung dạy được hơn 40 người, trong đó có một người là con trai vua Thủy Tề. Vào tháng 5 năm Bính Tý, trời làm hạn hán, cây cỏ héo khô, nhân dân lo lắng, người bèn bảo người con của vua Thủy Tề rằng: "Con thử làm mưa xem kết quả ra sao." Vì thủy thần thưa: "Con xin vâng lời." Người liền bay vút lên không trung hóa phép làm mưa, một trận sấm sét mưa gió nổi lên, nước mưa tràn trề bằng sông, quét phăng đất dày, người đời vì sao gọi là sông Tô Lịch, theo thần phả của đình Huỳnh Cung. Hoàng đế nghe tin trong số môn sinh quan đốc học Chu Văn Trinh có học trò là người con của thủy thần, có phép làm nổi cơ trời, nhà vua bèn hội họp triều thần tặng phong cho Chu Văn Trinh 3 cấp, ban cho 4 chữ, Á Thánh Chân Nho. Rồi đến ngày tháng 5, năm Kỷ Mão, Chu Văn Trinh cảm thấy trong người mệt mỏi, đến ngày 25 tháng 9 năm đó ngày hóa. Các môn sinh 7 trường tập hợp đông đủ, lập đàn tế tự ngay trong xã trường. Đến năm Nhâm Ngọ, hoàng đế hợp triều thần luận công ban thượng sắc phong thần, ban tiền dựng miếu. Sắc phong cho 7 ngôi đền thờ Chu Văn An gọi là Văn Miếu, giúp đỡ cho văn thân trong hạt cúng tế vào 2 kỳ xuân thu hàng năm. Cho để Văn Miếu ở trong Huỳnh Cung, giao cho trang đó có việc lập miếu cúng tế. Ngôi đền quả là ngôi quý đường, theo hướng tọa Mão hướng Dậu, nhằm vào hướng đông ngoảnh sang hướng Tây. Trước có ấn đường làm án, nghịch thủy chạy về, phía sau là hình hộ ấp ôm, 2 sông uốn lượn. Đó là kiểu đất phát ngoại anh hoa, công danh trùm đời, nhất phẩm trong triều, văn chương kế thế. Đền thờ Chu Văn An ở làng Huỳnh Cung có từ thời đó. Thần phả làng Tứ Kỳ thì chép, người học trò này là con trai của bà Loan Nương, quê ở Tứ Mặc, Nam Định, lên tu ở chùa Tứ Kỳ. Nhà nghèo nhưng siêng năng, cậu thường bơi thuyền trên hồ sen câu cá, rồi một hôm, cậu bơi thuyền qua sông Tô Lịch đến trang cung hoàng xin học thầy Chu. Thần tích Đình Linh Đàm có thể tóm tắt như sau. Vào đời Đại Khánh, Chu Văn An dạy học ở xã Cung Hoàng, người học rất đông, trong số đó có một thư sinh sớm sớm đến nghe giảng. Thầy rất khen tính cần mẫn nhưng không ai biết tung tích quê quán. Đồng học có kẻ để ý dò la, thấy người đó đến đám lau sậy bên bờ Lân Đàm, có tên là Liên Đàm, nay là Linh Đàm, thì biến mất. Sáng hôm sau lại từ đó xuất hiện. Trò đem việc này trình lên thầy, thầy bảo, việc dạy dỗ của thánh nhân không phân biệt người đến học thuộc loại nào, đừng nên đối xử khác với bạn. Trong thâm tâm thầy biết là thủy thần. Gặp lúc trời làm hạn hán, ruộng đồng cả khu khô nẻ, mạ lúa vàng úa. Trước cảnh tượng đó thầy họp toàn trường nói với các học trò: "Trời giáng đại hạn không ai biết được là huyền vi của thiên cơ, ruộng đất của xã ấp cháy khô, trong đó có cả mấy thửa ruộng dành cho trường học, sao có thể không động lòng? Có ai vì dân, vì cả ta, cứu sống cả một địa phương được không?" Toàn trường đính lặng, chỉ có người học trò kỳ lạ sau giây phút khoảng khẳng khái đứng dậy thưa thầy: "Luật trời rất nghiêm, mệnh lệnh của thầy cũng rất trọng, trái ý trời không thể tránh khỏi tội, nhưng hủy thân mình để hoàn thành điều nhân, lời dạy của thánh nhân từ xưa không thể bỏ, nay sao dám từ chối. Song việc cuối cùng xảy ra có điều gì lạ, xin được đoái thương." Nói xong người học trò ấy lấy nghiên bút đổ nước mài mực, dùng bút thấm mực vậy khắp 4 phương. Lập tức mây đen kéo tới bủa kín ngang trời, một trận mưa tầm tã, nước mưa đen như mực. Hàng ngàn mẫu ruộng của 5 xã 7 làng quanh vùng đầy nước, lúa mạ được cứu sống lại, nhân dân rất đội vui mừng, vỗ tay nhảy múa. Đột nhiên có tiếng sét long trời lở đất ở ngoài đồng, có tin đồn, có một đầu rồng bị chém đứt rơi từ trên không xuống. Thầy nghe tin đó trong lòng xót thương vô hạn, bèn chống gậy ra đồng, sai các học trò hiệp sức cùng dân làng mai táng chu đáo rồi mới ra về. Nhân dân các vùng lân cận kéo đến giúp sức, sau đó lập đền thờ để tưởng nhớ công đức của thần. Về sau các triều vua sắc phong cho thần là Thượng Đẳng Thần và cho phép 7 làng quanh vùng lập miếu thờ. Câu chuyện huyền sử trên cứ dài thêm mãi trong hoài niệm của dân gian và cố định bằng những địa danh lịch sử như là Đầm Mực. Chỗ nghiêng mực bị ném rơi xuống biến thành cái đầm nước đen gọi là đầm mực ở thôn Quỳnh Đô, còn quảng bút rơi xuống làng Tả Thanh Oai, có tên là làng Tó. Vì thế làng này trở thành làng văn nổi tiếng có danh nho như là Ngô Thị Sĩ, Ngô Thị Nhậm, Nguyễn Nha, v.v. Còn bảy làng nổi tiếng về ứng nghiệm mỗi khi làm lễ cầu mưa. Hiện nay mộ Đức Thánh Bảo Ninh Vương vẫn còn được bảo lưu tại khu đất cầu Bưu thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, trên đường 70 Văn Điển đi Hà Đông. Mặc dù ngôi mộ nằm giữa dòng nước chảy quanh năm, nhưng qua bao đời vẫn còn nguyên vẹn. Vừa qua ngôi mộ đã được các cơ quan và nhân dân quan tâm tu bổ xây lại. Thần tích tại Miếu Gàng chép rằng, vào đời Đại Khánh, Chu Văn An dạy học ở xã Cung Hoàng, có một người học trò tuấn tú đến xin học, ngôn ngữ cử chỉ khác hẳn người thường, ông lấy làm ngờ bèn dò xem người ấy ở đâu. Một hôm thầy dậy sớm, trông ra xa thấy người ấy ở dưới nước đi lên. Bấy giờ trời đại hạn đã lâu, các địa phương cầu đảo đều không ứng nghiệm, ông bèn đem thực tình nói với người ấy. Người ấy trước còn thoái thác, sau khi ông thành tâm cầu khẩn mới nói, vì trời hạn hán nên tôi mới tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi chơi. Hiện nay Tứ Hải, Tam Hà, Cửu Giang, Tứ Độc cùng khe cứ ở các địa phương đều có lệnh cấm. Chỉ có một chút nước trong cái nghiêng làm sao mà tưới khắp được cho mọi chỗ. Nhưng đã có lời dạy bảo của thầy, con sẽ xin chút giải nỗi khổ khô khan cho một tổng. Bảo Ninh Vương thưa với Chu Văn An, con biết trái lệnh triều đình là sẽ bị trừng phạt, nhưng con xin làm để tuân lời thầy và giúp dân. Sau đó thần lấy nghiêng mực và đem bút ra giữa sân mài mực đầy nghiêng, rồi ngửa mặt lên trời đọc thần chú, cầm bút thấm mực, thần bèn ném tung cả nghiêng bút lên trời. Lập tức mây đen kéo đến và đổ xuống một trận mưa rất lớn kéo dài đến tối. Sau đó có tiếng sét đánh và trời ngớt mưa, nhưng cánh đồng đã no nước, lúa đã được cứu sống lại. Sáng hôm sau người ta thấy một thây thùng luồng bị sét đánh chết nổi lên ở đầm. Chu Văn An được tin đó cho là người học trò của mình đã thác. Ông thương tiếc vô hạn, sai người làm lễ an táng. Nhân dân các vùng lân cận kéo đến giúp sức và sau đó lập đền thờ để tưởng nhớ công đức của thần. Cần phải biết là các bản thần tích ở nơi này, nơi kia có những chi tiết khác nhau về thân thế sự nghiệp của Chu Văn An hoặc về vị thủy thần học trò của ông. Xét cho đến cùng cũng là chuyện thiên hóa của người soạn thần tích mà thôi. Bóc tách sự hoang đường thần bí này, chúng ta có thể thấy sự kỳ tài của người xưa trong việc tôn sùng tài năng, nhân cách, tư tưởng và quan điểm giáo dục tiến bộ của Chu Văn An. Cứ theo đó mà tin thì trước khi Chu Văn An được Trần Minh Tông mời về dạy Thái Tử, con vua ở Trần Gian, thì ông đã từng dạy con vua Thủy Tề ở cõi hư vô là một việc động trời rồi. Phần 2. Những năm tháng làm tư nghiệp quốc tử giám. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép là Minh Tông mời ông, tức Chu Văn An, làm quốc tử giám tư nghiệp, dạy Thái Tử học. Ông nhập chốn quan trường từ chức tư nghiệp và cũng rời bỏ chốn quan trường từ chức này. Trong thời gian ở cương vị đứng đầu quốc tử giám, Chu Văn An đã có nhiều đóng góp trong việc hoàn thiện chương trình truyền dạy tư tưởng nho giáo vào Việt Nam, để rồi sử sách đã lưu danh ông là ông tổ của đạo nho ở Việt Nam. Văn miếu quốc tử giám vừa là trường quốc học đầu tiên ở Việt Nam, vừa là nơi thờ Khổng Tử cùng các bậc hiền triết của nho gia. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, năm Canh Tuất, niên hiệu Thần Vũ thứ hai, 1070, đời Lý Thánh Tông, mùa thu tháng 8, dựng văn miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối, vẽ tranh Thất Thập Nhị Hiền, bốn mùa cúng tế, vua cho hoàng tử đến học ở đó. 6 năm sau đó, vào năm Bính Thìn 1076, niên hiệu Anh Vũ thứ nhất, đời Lý Nhân Tông, từ 1072 đến 1128, quốc tử giám được xây dựng ngay ở phía bắc sau nhà văn miếu. Đây là trường quốc học đầu tiên trong lịch sử giáo dục của Việt Nam. Từ đó trong văn miếu có quốc tử giám. Đến triều Trần, vua Trần Thánh Tông cho đổi quốc tử giám thành quốc học viện, làm nơi giảng dạy cho con em vua quan và những người học giỏi trong cả nước. Giáo sư Đỗ Văn Ninh đã viết trong cuốn sách Văn Bia Quốc Tử Giám Hà Nội như sau. Văn miếu được lập ở Hà Nội, bấy giờ là Thăng Long, năm 1070, cách đây hơn 9 thế kỷ. Sự việc đó phải chăng báo hiệu sự thâm nhập của nho giáo ở nước ta? Ý nghĩa chính trị của việc lập văn miếu được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nêu rõ bằng một chi tiết cụ thể, hoàng tử đến đấy học. Như vậy, ngay từ buổi đầu xây dựng, văn miếu Hà Nội đã có thêm chức năng là một nhà quốc học, khác với văn miếu của các nước khác như Trung Quốc, Triều Tiên, chỉ là nơi thờ cúng các vị tổ đạo nho. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông thành lập quốc tử giám bên cạnh văn miếu. Nhà quốc học chính thức của lịch sử giáo dục Việt Nam đã ra đời từ đó. Nhà vua đã chọn quan viên văn chức người nào biết chữ cho vào quốc tử giám. Năm 1253, vua thứ hai của nhà Trần là Trần Thánh Tông đội Quốc Tự Giám thành Quốc Học Viện, làm nơi giảng dạy cho con em vua quan và những người học giỏi trong cả nước. Chức năng của một trường quốc học ngày càng nổi bật hơn chức năng của một nhà quốc tế, làm cho giá trị của Quốc Tử Giám văn miếu cũng ngày được nâng cao. Chú thích thêm, vua thứ hai Trần Thời không làm vua, nhưng vì còn sống nên khi con là Trần Thái Tông Trần Cảnh đoạt ngôi nhà Lý, đã tôn Trần Thừa là vua Trần thứ nhất, nhưng đó chỉ là sự suy tôn. Niên biểu Việt Nam vẫn chép Trần Thái Tông là vị vua thứ nhất. Tiếp, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, năm Quý Sửu, Nguyên Phong năm thứ 3, 1253, tháng 6, lập Quốc Học Viện, tô tượng Khổng Tử, Chu Công và Á Thánh, vẽ 72 người hiền để thờ. Tháng 9, xuống chiếu cho các nho sĩ trong nước đến Quốc Học Viện giảng học tứ thư. Về sau có lúc đổi là Quốc Tử Viện, Thái Học Đường, Thái Học Viện, nhưng dân gian quen gọi tắt là nhà giám hay giám. Cụm từ văn miếu Quốc Tử Giám đã trở nên quen thuộc trong nhiều văn bản, sử sách. Từ thời Lý, thời Trần đến đầu thời Lê Sơ, thế kỷ 11, nửa đầu thế kỷ 15, tổ chức bộ máy của văn miếu Quốc Tử Giám còn khá đơn giản. Từ thời Lê Thánh Tông, giai đoạn từ 1460 đến 1497, trở về sau được hoàn thiện hơn. Về chức quan, ngay từ khi mới thành lập đã có chức bác sĩ phụ trách, về sau có chức tế tử phụ trách văn miếu, tư nghiệp phụ trách Quốc Tử Giám, nên cũng có thể coi tư nghiệp là hiệu trưởng trường quốc học. Trong bài tham luận tại hội thảo khoa học về Chu Văn An mang tên Chu Văn An với trường quốc học văn miếu Quốc Tử Giám và các thế hệ học trò của ông, nhà nghiên cứu Phạm Tứ, giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cho biết, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đã sưu tầm tra cứu lên danh sách 93 vị tế tử tư nghiệp. Có các vị nổi tiếng như Nguyễn Phi Khanh, Lý Tử Tấn, Vũ Mộng Nguyên, Bùi Xuân Trạch, Hứa Tam Tỉnh, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn, Nguyễn Nghiễm, v.v. Trong đó Chu Văn An là người nổi tiếng hơn cả. Ông là người giữ chức vụ tư nghiệp đầu tiên và trong thời gian dài. Ông là người tài cao đức trọng, đã đóng góp lớn trong việc đào tạo nhân tài. Là người đầu tiên được đưa vào thờ tại văn miếu. Qua hệ thống sử sách, đặc biệt là qua hệ thống bia còn lưu giữ được ở văn miếu Quốc Tử Giám, chúng ta được biết khoa cử trong xã hội phong kiến luôn là một hoài bão, một con đường tiến thân chân chính để đi tới vinh hoa phú quý, để lập công, lập danh, lập ngôn của mọi nho sinh. Từ thời Hồng Đức, giai đoạn từ 1470 đến 1497, vua Lê Thánh Tông cho khắc bia đề danh tiến sĩ từ khoa thi năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo năm thứ 3, 1442 trở về sau, thì sự vinh danh qua bảng vàng bia đá của con đường khoa cử càng được quan tâm hơn. Tấm bia đề danh tiến sĩ khoa thi năm Giáp Thìn niên hiệu Bảo Thái năm thứ 5, 1724, đời vua Lê Dụ Tông do Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, Bồi Tụng, Hàn Lâm, Viện Thừa Chỉ, Xuân Trì Hầu Đỗ Lệnh Danh, người làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì soạn đã có đoạn viết. Việc đặt ra khoa cử đã có từ lâu, nhưng về mặt lựa chọn cho tinh, đại ngộ cho hậu, lại làm cho có thanh giá, thì chưa bao giờ coi trọng như các khoa tiến sĩ của quốc triều. Kể từ năm Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo qua năm Ất Mùi niên hiệu Quang Hưng, đến nay, các vị thánh vương trước truyền sau nối đều coi đó là cái công cụ để cất nhắc lấy người tuấn kiệt tô điểm cho cảnh Thái Bình. Những người do con đường ấy xuất thân, người thì nổi tiếng trong thời kỳ bình trị, người thì gắn chí trong công việc kinh luân, có người một lòng cố gắng trong hồi tái tạo Trung Hưng, có người giúp việc trị vì trong buổi Thái Bình vô sự. Bao nhiêu việc làm để giúp đỡ mưu mô cho vua, phù trì mệnh mạch cho nước, để được lâu dài muôn vàng năm, đều do những người đổ ở các khoa ấy cả. Vậy việc đặt ra lệ khắc bia đá đề tên là vua Thánh Tông Thuần Hoàng Đế mở thêm một kiểu hay, nâng cao nền nho học và làm khuôn mẫu cho đời sau vậy. Thằng ôi, đương ở cảnh nhà tranh vách đất bỗng chốc đứng vào tư thế khanh tướng, nhìn thấy bức đường vinh quang lại được ghi tên vào cái bia đá không mòn, kẻ sĩ như thế vinh hạnh biết bao. Chú thích thêm, Đỗ Lệnh Danh, sinh năm 1667, mất năm 1747, người xã Nhân Mục Cựu, huyện Thanh Trì, nay là các phường Hạ Đình, Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Năm 44 tuổi, ông Đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Canh Dần, niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ 6, 1710, đời vua Lê Dụ Tông. Từng đi sứ sang nhà Thanh, làm quan đến chức thượng thư, tước quận công, sau đó ông về trí sĩ. Khi mất, ông được tặng chức thiếu bảo, thọ 81 tuổi. Tiếp, bia tiến sĩ của văn miếu Quốc Tử Giám không chỉ ghi danh các bậc tiến sĩ của các khoa thi đại tỷ do triều đình tổ chức, mà nội dung các bài văn bia còn cho biết mục đích, yêu cầu giáo dục, cách thức tổ chức khoa thi và sử dụng nhân tài. Trong bài văn bia đề danh tiến sĩ khoa Ất Mùi niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ 11, 1715, đời vua Lê Dụ Tông, Cẩn Sự Lan, Hàn Lâm Viện, Hiệu Lý Bùi Sĩ Tiêm đã có đoạn nhắc nhở cảnh báo các tiến sĩ tân khoa. Các người phải nghiêm khắc đối với mình, phải giữ vững đức thanh liêm và phẩm chất trắng trong, làm quan trong triều phải chính trực, trung hậu, đem đạo đức nhân nghĩa để phò vua, khiến cho tiếng thơm thêm lừng lẫy, sự nghiệp thêm chói chang, người đời sau chỉ tên trong bia mà ca ngợi. Nếu lòng thay dạ đổi, lời nói và việc làm không thống nhất với nhau, chỉ nghĩ đến chức tước tiền của mưu tính về quyền lợi còn mất, thiệt hơn, bề ngoài thì khuôn phép mực thước, bên trong thì quanh co khuất tất, việc làm trái với điều đã học và xa rời đạo lý, bôi nhọ danh tiết, bêu xấu sĩ phong, thì mọi người cũng sẽ chỉ vào tên trong bia mà chê trách. Dư luận nghiêm minh, nghìn năm rõ rệt, có đáng sợ không? Qua sự biên niên mà xưa nhất là sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, chúng ta chỉ được biết Minh Tông mời ông làm quốc tử giám tư nghiệp, dạy thái tử học. Nhưng không rõ là sự kiện này xảy ra vào năm nào. Hầu hết các nguồn sử sách viết về Chu Văn An sau Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đều viết là vua Trần Minh Tông mời Chu Văn An ra bổ chức tư nghiệp, dạy thái tử. Có tài liệu còn viết là Chu Văn An được mời ra bổ chức tư nghiệp và giảng dạy cho thái tử Vượng, lúc đó mới khoảng 5-6 tuổi. Khi 10 tuổi, thái tử Vượng lên ngôi, miếu hiệu Hiến Tông 1329-1341. Dưới thời triều vua Trần Minh Tông, tiếng tăm của ngôi trường tại Huỳnh Cung và tài năng nhân cách của Chu Văn An đã vang dội tới triều đình qua những học trò của ông, mà tiêu biểu là Lê Quát và Phạm Sư Mạnh, vốn đã được vua tin dùng. Khi Minh Tông làm thượng hoàng, hai ông đã tiến cử Chu Văn An ra dạy thái tử, rồi sau đó vì biết rõ tài năng và phẩm hạnh của Chu Văn An nên triều đình mới bổ chức tư nghiệp quốc tử giám. Lịch sử thành văn không ghi chép gì nhiều về hành trạng của Chu Văn An khi ở cương vị tư nghiệp, nhưng hẳn là ông đã có nhiều công lao đóng góp để mở mang nền giáo dục nho học đương thời. Sau khi ông qua đời ít lâu, đã được đưa vào tổng tự ở Văn Miếu là một sự tôn vinh đặc biệt của triều đình. Chu Văn An được sử sách khẳng định, ông thực đáng là ông tổ của các nhà nho nước Việt ta mà thờ vào Văn Miếu. Không chỉ vì tài năng tiết hạnh trao truyền cho môn sinh, mà ông còn có công mở đầu cho việc viết sách giáo khoa dùng để giảng dạy ở quốc tử giám. Dưới thời phong kiến, những người có hoài bão muốn tiến thân ra làm quan để giúp đời, giúp nước, đều phải qua cửa Khổng Sơn Trình, tức là phải học hành thi cử, phải tắm mình trong kinh sách nho gia, chí ít là phải trải qua thập niên đăng hỏa, nấu sự sôi kinh, mới có thể tham dự các kỳ thi hương, thi hội, thi đình, để rồi theo ngạch độ khác nhau mà được bổ ra làm quan. Thông qua việc thi cử để kén chọn nhân tài cho đất nước là cách làm truyền thống. Vào thời kỳ đất nước hưng thịnh thì việc học, việc thi rất sát thực để đào tạo, tuyển chọn những người có tài năng. Nhưng khi đất nước ở thời kỳ suy vi thì việc học hành thi cử trở nên khuôn sáo. Trong kinh sách Nho Gia có Tứ Thư Ngũ Kinh là sách giáo khoa chính thống, buộc các nho sinh phải học thông, phải hiểu được nghĩa lý để thi cử và vận dụng khi ra làm quan. Ví dụ, Thiên Học Nhi của sách Luận Ngữ, một trong bốn bộ sách của Tứ Thư, mở đầu bằng câu Học Nhi thời tập chi, bất diệt lạc hồ. Nghĩa là học mà tập làm theo điều đã học, há chẳng vui sao? Đó chính là tư tưởng học đi đôi với hành mà Chu Văn An đã triệt để vận dụng khi trao truyền tư tưởng nho giáo cho môn sinh, trong đó có các thái tử sau nối ngôi vua. Tuy những dòng viết về Chu Văn An trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là hết sức sơ lược, nhưng qua đó ta cũng có thể nhận biết ông là người thầy mẫu mực nghiêm nghị trong việc truyền dạy tư tưởng Học Nhi thời tập chi. Ông tự sống mẫu mực làm gương cho học trò. Khi học trò đã thành đạt ra làm quan to về thăm ông, kẻ nào xấu thì ông nghiêm khắc trách mắng, thậm chí la thét không cho vào. Do có tài năng và nhân cách lớn nên Trần Minh Tông đã mời ông vào triều để dạy thái tử và bổ chức tư nghiệp. Với các vị vua trẻ như Hiến Tông, Dụ Tông, khi còn là thái tử và cả khi lên ngôi đều là học trò mà Minh Tông đã ủy thác cho ông dạy dỗ. Việc dạy thái tử không chỉ giản đơn là dạy chữ mà còn là dạy để làm người, làm vua. Cho nên với cương vị của người thầy mà là một người thầy cương nghị, nghiêm khắc và giàu tiết tháo như thầy Chu, thì việc can ngăn các vị vua thi hành chính giáo là việc đương nhiên. Vì kiên định với phương châm học đi đôi với hành, nên khi thấy triều chính nhiễu nhương, vua tôi sa đọa, can ngăn không được, dân sớ không đói hoài, Chu Văn An thất vọng phải treo mũ áo từ quan. Với chức tư nghiệp quốc tử giám, Chu Văn An là hiệu trưởng đầu tiên của trường quốc học nước nhà. Trải trên dưới 30 năm ở cương vị này, từ việc dạy dỗ các thái tử đến những công việc viết sách giáo khoa, đề xuất các tiêu chí lựa chọn người vào học, chương trình giảng dạy, thi cử để đào tạo và tuyển chọn nhân tài cho đất nước, thì những cống hiến của Chu Văn An với sự nghiệp giáo dục của nước nhà quả là không ai sánh bằng. Phần 3. Những năm tháng ở núi Phượng Hoàng. Những năm tháng sống ân dật ở núi Phượng Hoàng, Chí Linh, Chu Văn An lại tiếp tục dạy học. Những di tích ở núi Phượng Hoàng như là Điện Lưu Quang, nơi Chu Văn An từng ở và làm nhà học để dạy môn sinh. Giếng Son là nơi thầy trò ông lấy son làm mực viết, v.v. là sự lưu truyền về việc dạy học của Chu Văn An trong những năm tháng cuối đời. Ngoài việc trực tiếp dạy dỗ môn sinh, ông còn là nghiên cứu biên soạn sách giáo khoa. Thương truyền ông có soạn bộ Tứ Thư Thuyết Ước. Theo tên sách có thể biết đó là bộ sách chú giải, bộ sách giáo khoa mang tính kinh điển của Nho gia, gồm 4 cuốn đó là Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Việc Chu Văn An viết sách Tứ Thư Thuyết Ước đã chứng tỏ ông là người có học vấn tinh thông, như sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã đánh giá. Và với nhân cách tiết tháo của ông, hẳn là những điều chú giải Tứ Thư sẽ có nhiều liên hệ vận dụng học thuyết Nho gia vào thực tế của Trung Quốc và của cả Việt Nam. Dưới thời phong kiến, bất kỳ một nho sinh nào muốn lập thân bằng con đường khoa cử đều không thể không nhuần nhuyễn những triết lý sâu xa của Khổng Tử và các học trò của ông đã viết trong 4 cuốn sách kinh điển được gọi là Tứ Thư. Hiểu thấu chữ nghĩa là một chuyện, việc vận dụng những triết lý đó vào thực tiễn lại là một chuyện khác. Bằng việc chú giải bộ Tứ Thư, Chu Văn An đã để lại cho lịch sử giáo dục nho học của Việt Nam một sự cống hiến khó gì thay thế được. Có thể coi Chu Văn An là người đi tiên phong viết sách và trực tiếp truyền dạy tư tưởng nho giáo trọn vẹn nhất vào Việt Nam. Viết sách để chú giải về kinh điển nho gia thì sao Chu Văn An có nhiều soạn giả đã làm? Lê Quý Đôn từng viết Tứ Thư Ước Giải, Thư Kinh Diễn Nghĩa. Đặng Huy Trứ thì từng viết Tứ Thư Văn Tuyển, v.v. Và nhiều người khác nữa viết sách giáo khoa dùng để giảng dạy cho Quốc Tử Giám hoặc dùng trong hệ thống giáo dục nho học thời phong kiến Việt Nam. Nhưng Chu Văn An là người đầu tiên. Chu Văn An đã nỗ lực giảng dạy học thuyết kinh điển của Nho gia, tạo điều kiện cho lý thuyết Khổng Mạnh được khẳng định ở nước ta, trở thành khuôn vàng thước ngọc trong việc cai quản dân của giai cấp thống trị, nhưng chủ yếu dạy về chữ nhân. Quan niệm của ông là học mới chỉ là có mắt, hành mới có chân. Có mắt có chân mới tiến bước được, có biết mới làm, có làm mới biết. Cái biết trong làm mới là cái biết thực sự, cái biết sâu sắc nhất. Có lẽ Chu Văn An là một trong những người đặt nền móng cho việc giáo dục nho học để đào tạo nhân tài, không chỉ là truyền đạt cho các nho sinh những tri thức thông qua Tứ Thư, Ngũ Kinh, Nam Sử, Bắc Sử, mà còn là phải giáo dục đầy đủ về đạo lý làm người, tận trung với nước, có ích với dân, đạo nghĩa làm người. Với sự nghiệp giáo dục, Chu Văn An đã đi tiên phong, thủy chung và thành công trên các phương diện như mở trường dạy học, học trò đầy cửa, có nhiều người hiện đạt, biên soạn sách giáo khoa để giảng dạy. Là người đầu tiên trong lịch sử giáo dục của Việt Nam được giao trọng trách đứng đầu Quốc Tử Giám, tức chức tư nghiệp, Chu Văn An đã có nhiều cống hiến trong việc hoàn chỉnh thêm lối học, lối thi cử. Khi về trí sĩ, ông vẫn miệt mài với việc đào tạo nhân tài. Điều đặc biệt mà Chu Văn An được các sử gia đánh giá không ai sánh bằng là bởi ông không chỉ là người thầy đã thành công trong việc truyền đạt kiến thức nho gia để đào tạo môn sinh, mà còn là người đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc truyền đạt, giảng giải tri thức từ những kinh sách của nho gia với việc giảng dạy đạo làm người, làm quan. Chắc chắn là từ khi dạy học ở quê đến khi dạy Thái tử và làm tư nghiệp Quốc Tử Giám, đến những năm tháng cuối đời dạy học ở núi Phượng Hoàng, thầy Chu Văn An đã kiên định, kiên trì, thực thi phương châm giáo dục của Nho gia, tiên học lễ, hậu học văn. Phương châm này đã và đang trở thành khẩu hiệu hành động của toàn ngành giáo dục Việt Nam.